Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát thực hành Tỳ Ly Gia Ba La Mật, an trụ chánh cần hành Bồ Tát đạo, nên phải y theo sự tu học tinh tấn dũng mãnh không mỏi của luật nghi đại Bồ Tát, chớ có làm theo chúng sanh tham lam bỏng sẻn mê gặm xương khô kia. Này Xá Lợi Phất, nếu có Bồ Tát thích cầu Bồ Đề, với nhà thí chủ cho nên tham lẫn. Nếu lúc mất chánh niệm sanh lòng tham lẫn, phải liền quan sát ba điều đáng sợ. Những gì là ba điều đáng sợ? Nơi nhà thí chủ thường lai giảng, hoặc nhân khất thực, hoặc lại đàm thoại triền biên, chẳng thôi bèn thành thân hảo. Khi thấy tỳ kheo, hiền thiện khác đến, vì tham lẫn nên ganh ghét, hoặc có lúc hơi giận hờn, do cớ ấy phải biết là giết thọ nghiệp đạo khổ ở địa ngục, phải biết là gieo giống sanh manh tại tâm điền, phải biết là nghiệp sanh biên địa. Này Xá Lợi Phất, nay Phật lại vì ông mà nói tướng dạng ấy. Bồ Tát tham lẫn ấy thấy tỳ kheo hiền thiện đến nhà thí chủ mình, liền sanh lòng ganh ghét giận hờn. Trong lòng dầu giận mà ngoài mặt giả vui đàm luận, lòng thì bỏng sẻn mà thân luôn kề cận hầu tiếp, nhưng lại đứng chỗ quốc lõm nhìn, hoặc đem sự chẳng thiệt du cáo quỷ bán. Những hành động như vậy phải biết là nghiệp đạo địa ngục, là gieo giống sanh manh vào nội tâm, là nghiệp sanh biên địa chịu khổ sở, bị báo sanh manh quỷ nhục ngày đêm cực khổ, bị người sai khiến. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi nhà thí chủ, nếu khởi lòng tham lẫn ganh tị, thì phải suy nghĩ ba điều đáng sợ ấy. Trưởng lão Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lạ thay thật chưa từng có, chư đại Bồ Tát ấy rất là hy hữu, mới được gặp Đức Như Lai đối pháp xuất yếu nơi nhà thí chủ sanh tham lẫn ấy. Lành thay Đức Thế Tôn, xin vì hàng thanh văn chúng tôi mà nói chánh pháp trời lìa tướng tham lẫn nơi nhà thí chủ. Tại sao? Vì thanh văn chúng tôi cũng muốn thoát khỏi báo khổ địa ngục sanh manh và biên địa mà được sanh vào Trung Quốc loài người. Chúng tôi đều muốn nghe chánh pháp xuất ly tham lẫn nơi nhà thí chủ. Xin Đức Thế Tôn chẳng bỏ rơi chúng tôi mà tuyên dạy cho. Đức Phật phán: lành thay, này Xá Lợi Phất, rất là hy hữu. Nay các ông có thể an trụ nơi không ai vua mà thỉnh hỏi Đức Như Lai về nghĩa như vậy. Lắng nghe Phật sẽ nói cho. Này Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh muốn theo Phật học Phật pháp, Đức Phật liền vì họ mà tuyên dạy. Tại sao? Vì những chúng sanh ấy có thể theo Phật tu học, Đức Phật chẳng trái ý họ, quyết hiện ra trước họ để thuyết pháp. Lại này Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh chẳng muốn theo Phật học chánh pháp, nếu Đức Phật thuyết pháp cho họ nghe, họ sẽ chẳng chịu tin mà còn gây nên căn bổn tranh đấu. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát thành tựu lòng tin thanh tịnh, thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật ở nơi Phật pháp, có lòng tin thanh tịnh lâu ngày thường thích quán sát, vì muốn cứu tế chúng sanh nên đến chỗ Phật ân cần trịnh trọng hỏi nghĩa giải nghi. Đức Phật có nói pháp chi đều ưa thích lắng nghe, nghe pháp xong lại phát khởi lòng tin sâu rộng thanh tịnh, vui mừng hớn hở, càng thêm tinh tấn thọ trì chánh pháp, tu hành đúng pháp. Lại này Xá Lợi Phất, đời sau các đệ tử của ta ít có tỳ kheo nào thâm tâm mong cầu pháp niết bàn tịch tịnh, phần đông y theo ba sự nghiệp: một là thường thích theo cầu danh lợi thế gian, hai là tham ưa bè đảng theo cầu thí chủ qua lại chẳng ngớt, ba là ưa thích theo cầu nhà cao cửa đẹp chứa cất của tiền vàng bạc châu báu và các thứ đồ dùng. Đây là y chỉ theo cầu ba sự. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy vì y chỉ ba sự như vậy nên chẳng thoát khỏi ba ác đạo. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy chẳng muốn thoát khỏi địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ mà họ trở lại thích riêng tu pháp dứt đường sanh cõi trời. Họ lại siêng làm những sự tranh luận ly gián, chê mắng lẫn nhau. Họ lại ưa gần các ác hữu lòng tin chẳng thanh tịnh, bỏ chỗ thanh vắng mà ở nơi náo nhiệt, cùng người tục kết bè đảng. Các nhà tục bảo, Này trưởng lão, nên thường đến nhà, tôi sẽ cung cấp tứ sự cúng dường. Còn các trưởng giả ở nơi thanh vắng ấy, chẳng chịu giao tiếp với người tục, chúng tôi làm sao hỏi được? Vì thế, nên các tỳ kheo ấy càng thân cận tại gia, cùng nhau chuyện trò toàn những sự phiền tạp thế tục. Này Xá Lợi Phất, các ác tỳ kheo ấy thích ở chung và giao thiệp với hạng người bất lương, tham trước chỗ ở chẳng hề di chuyển. Họ tìm nhiều bè đảng và luôn thăm viếng nhà thí chủ, đích thân đi mừng đi điếu, do đó mà thầm kính thân ái nhau. Khi có khách tỳ kheo đến thì không cung cấp lại buông lời chê trách phi pháp, mà khách tỳ kheo thiệt là bậc hiền thánh. Ác tỳ kheo ấy cũng chẳng xưng hô ngài là người đa văn với đức thanh tịnh, cũng chẳng xưng hô ngài là bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Này Xá Lợi Phất, các ác tỳ kheo ấy ở trong pháp của Phật mà chẳng tu pháp của Phật, không có việc gì khác, chỉ ưa chê bai mắng nhiếc chẳng thôi. Các người tại gia bè đảng của ác tỳ kheo ấy lại nói rằng, những khách tỳ kheo chưa hề ở chung và đến lui thân thiện với chúng tôi, cùng kinh lý sự việc với nhau, vì lẽ ấy nên chúng tôi chỉ nên cùng các tỳ kheo cụ trụ bao bọc nhau và mượn oai thế nhau. Này Xá Lợi Phất, vì những lý do ấy nên các ác tỳ kheo đối với kinh điển này, hoặc hiểu hoặc chẳng hiểu, họ đều luôn luôn hủy bán chẳng tin. Lại này Xá Lợi Phất, nếu có người lắng nghe kinh điển được Như Lai diễn nói những pháp môn văn cú sai biệt như vậy, nghe rồi vui thích tin hiểu không nghi lầm, thì quyết có thể rời bỏ những kẻ ác như trên và cũng rời bỏ những nghiệp phải đọa ác đạo. Này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tu hành tinh tấn dũng mãnh, không mỏi lắng nghe Đức Phật nói những tướng tham trích nghiệp đọa vào ác đạo ấy, rồi bèn chẳng tự hành động những sự tham lẫn nơi nhà thí chủ, huống là bảo người khác làm. Đây gọi là đại Bồ Tát chuyên cần, chẳng mỏi tu hành tỳ lê gia ba la mật, phải nên học như vậy. Lại này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát chuyên cần không mỏi, lúc tu tập tỳ lê gia ba la mật với các chúng sanh tưởng là người bệnh, vì họ thường bị ba thứ nhiệt não làm khổ luôn. Những gì là ba thứ nhiệt não? Đó là tham dục nhiệt não, sân khỏe nhiệt não và ngu si nhiệt não. Đại Bồ Tát nghĩ rằng nay tôi phải dùng chánh pháp vô thượng, thuốc cao vô não này thoa cho các chúng sanh nhiệt não. Nhờ chánh pháp vô thượng, thuốc cao mát mẻ vi diệu này thoa vào, thì các chúng sanh ấy sẽ dứt trừ những tham sân si nhiệt não. Lại này Xá Lợi Phất, đại Bồ Tát tu hành tỳ lê gia ba la mật có vô lượng tướng dạng, nay Phật sẽ lược nói. Đại Bồ Tát thường nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều là những người bệnh, vì thường bị nhiệt não bởi ba độc tham sân si vậy. Những chúng sanh sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là bị tham sân si ấy làm nhiệt não. Những chúng sanh sanh lên trời hay nhân gian cũng đều bị ba độc ấy đốt khổ. Nếu có chúng sanh thành tựu nghi kiến thì cũng thường bị ba độc đốt khổ. Này Xá Lợi Phất, các chúng sanh bị bệnh phiền não, chẳng phải các lương y khác và diệu dược thù thắng khác có thể trị lành, có thể làm lửa nóng tham sân si lặn tắt được. Chỉ có Đức Như Lai Đại Y Vương Vô Thượng Thắng Diệu và Đại Bồ Tát Chứng Pháp Thân dùng sức đại nguyện tự nghiêm trì thân mình làm lương dược, rồi mới trừ được bệnh nhiệt não tham sân si cho tất cả chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, theo ý của ông thì chúng sanh giới nhiều hay là địa giới vân vân nhiều? Bạch Đức Thế Tôn, theo tôi hiểu diệu nghĩa của Đức Phật nói, chúng sanh giới nhiều, chẳng phải địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới có thể so sánh bằng được. Này Xá Lợi Phất, đúng như lời ông nói, chúng sanh giới nhiều, chẳng phải địa giới vân vân nhiều. Nay ta lại nói tướng dạng ấy. Này Xá Lợi Phất, có các chúng sanh thân hình di tế khó thấy được, mắt thần của các thần tiên cùng thiên nhãn của thanh văn, độc giác đều chẳng thể thấy. Chỉ có thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai là soi rõ được. Tịnh thiên nhãn của Như Lai thấy rõ những chúng sanh di tế ấy chừng bằng dung lượng của một bánh xe. Số ấy vô lượng nhiều hơn số trời và người trong toàn cõi tam thiên đại thiên thế giới. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh giới vô lượng vô biên như vậy, nhẫn đến tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, hoặc noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hoặc có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, hoặc phi hữu tưởng, phi vô tưởng, hoặc khả kiến, hoặc bất khả kiến, nhẫn đến bao nhiêu chúng sanh giới giả danh kiến lập. Giả sử trong khoảng sát na, tất cả số lượng chúng sanh giới ấy, không trước không sau, đồng thời đều được thân người và đều thành lương y cả và đều thọ một kiếp. Tất cả đều thông suốt y đạo, giỏi luyện phương thuốc, làm đại y sư giỏi trị lành các bệnh tật như thần y Kỳ Bà hiện nay. Các đại sư ấy chung nhau nghị luận phương dược muốn chữa trị bệnh nhiệt não tham sân si của một chúng sanh. Giả sử mỗi mỗi đại y sư ấy đều mang diệu dược thanh lương lượng bằng núi chúa Tu Di chăm sóc chữa trị thoa đắp cho con bệnh tận y thuật của mình, cho đến dùng hết số lượng diệu dược ấy cũng chẳng chữa lành được bệnh nhiệt não tham sân si của một chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, chư Phật Như Lai xuất hiện thế gian, thấy các chúng sanh bị bệnh phiền não, Đức Như Lai chỉ nói một pháp môn: bất tịnh quán, chánh pháp vô thượng, thuốc cao vô não để thoa đắp, có vô lượng chúng sanh trừ diệt được bệnh nhiệt não tham dục. Thoa đắp trị cho vô lượng trăm chúng sanh, vô lượng ngàn chúng sanh, vô lượng trăm ngàn chúng sanh, vô lượng câu chi chúng sanh, vô lượng trăm câu chi chúng sanh, vô lượng ngàn câu chi chúng sanh, vô lượng trăm ngàn câu chi chúng sanh, vô lượng câu chi na do tha chúng sanh, vô lượng trăm câu chi na do tha chúng sanh, vô lượng ngàn câu chi na do tha chúng sanh, vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha chúng sanh, nhẫn đến vô lượng bất khả thuyết chúng sanh, nhờ pháp bất tịnh quán mà tham dục nhiệt não đồng thời trừ dứt. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ nói một pháp môn từ bi quán, vô thượng chánh pháp, diệu dược thanh lương dùng để thoa đắp, có vô lượng chúng sanh nhờ pháp dược ấy mà trừ được bệnh sân khỏe nhiệt não. Nhẫn đến có vô lượng bất khả thuyết chúng sanh nhờ pháp từ bi quán mà sân khỏe nhiệt não đồng thời trừ dứt. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ nói một pháp môn nhân duyên quán chánh pháp vô thượng diệu dược thanh lương dùng để thoa đắp, có vô lượng chúng sanh nhẫn đến có vô lượng bất khả thuyết chúng sanh dứt trừ được bệnh nhiệt não ngu si. Lại này Xá Lợi Phất, như vừa rồi Đức Phật nói đại Bồ Tát chứng pháp thân dùng nguyện lực nghiêm trì thân mình mà làm lương dược dùng trừ dứt bệnh nhiệt não tham sân si cho vô lượng bất khả thuyết chúng sanh. Nay Đức Phật lại nói tướng vàng ấy, ông nên lắng nghe. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ quá khứ trước vô số kiếp, có Phật xuất thế, hiệu Nhiên Đăng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Xá Lợi Phất, thuở ấy Đức Nhiên Đăng Như Lai thọ ký cho ta đời sau quá vô số kiếp sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni đủ 10 hiệu. Được Phật Nhiên Đăng thọ ký xong, ta chứng pháp thân thành tựu. Sau khi Phật Nhiên Đăng diệt độ, ta làm Đế Thích tên Di Diệu Nhãn, được quay thế tự tại ở trời Đao Lợi, có thần thông lớn, quay đức lớn, chư thiên quyến thuộc đông diều. Này Xá Lợi Phất, thuở ấy ở Thiệm Bộ Châu có 84.000 đại thành và vô lượng thôn ấp thị trấn và vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha chúng sanh, nhân vật đông đúc rất hưng thạnh. Bây giờ có bệnh dịch lớn xuất hiện, nhiều chúng sanh mắc phải bệnh dịch nặng, có vô lượng y sư dược sư tận lực cứu chữa nhưng bệnh vẫn không dứt. Các chúng sanh mang bệnh ấy chẳng gặp lương y bị bệnh hành đau khổ, không ai cứu hộ, không chỗ về đương, họ đồng kêu la trên khóc rằng: nay tôi mắc lấy bệnh khổ này, xứ nào có trời rồng Dạ Xoa quỷ thần đại từ bi trừ bệnh cho tôi. Nếu trừ được bệnh, tôi sẽ chẳng tiếc tất cả của cải châu báu, sẽ hậu tạ lương y và thuận theo sự dạy bảo. Lúc ấy, ta ở trời Đau Lợi, do tịnh thiên nhãn thấy vô lượng chúng sanh bị nhiều bệnh dịch quá đau khổ, và do tịch thiên nhĩ nghe suốt lời khóc than kêu cầu của họ. Này Xá Lợi Phất, thuở ấy khi ta thấy và nghe sự việc ở nhân gian như vậy, với các chúng sanh ấy, ta phát khởi đại bi mà nghĩ rằng, sao mà quá khổ, vô lượng vô biên chúng sanh như vậy, mắc phải bệnh nặng, không nơi nương cậy, không người cứu hộ, không chỗ nương về, không ai chữa lành. Nay ta quyết định làm nơi nương cậy, làm người cứu hộ, làm chỗ nương về và làm y sư chữa lành bệnh cho họ. Ta liền ẩn thân hình Đế Thích cao lớn mà hóa sanh làm thân chúng sanh to lớn, tên Tô Ma, nơi Thiểm Bộ Châu, cách đại thành Câu Lô chẳng xa. Thọ sanh xong, ta ở hư không nói kệ phổ cáo tất cả chúng sanh ở Thiểm Bộ Châu rằng, cách thành Câu Lô chẳng mấy xa, có thân to lớn tên Tô Ma. Nếu ai ăn được thịt thân ấy, tất cả bệnh khổ đều trừ dứt. Nó không giận hờn, không làm hại, vì làm lương y mà thọ sanh. Mọi người nên mừng chớ kinh nghi, tùy ý xẻo thịt ăn trừ bệnh. Lúc ấy vô lượng chúng sanh trong 84.000 đại thành, các thôn ấp thị tứ, những kẻ đang mắc bệnh khổ nghe tiếng phổ cáo ấy, đồng kéo nhau đến bên thân Tô Ma Bồ Tát, đuôi nhau dùng dao bén cắt xẻo thịt. Đương lúc bị xẻo cắt, nơi thân thịt Tô Ma Bồ Tát phát âm thanh lớn nói kệ rằng, nếu do đây sẽ chứng Bồ Đề, tạng trí sẽ thành vô tận tạng. Tùy tôi phát nguyện lời chí thành, cũng nguyện thân thịt thường vô tận. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy tất cả chúng sanh ở Thiểm Bộ Châu vì bị bệnh bức khổ nên họ tranh nhau hoặc xẻo hoặc chặt từng khúc thịt nơi thân Tô Ma Bồ Tát, rồi hoặc ăn hoặc gánh đem đi. Dầu bị chặt xẻo, nhưng vì nguyện lực nên cắt xẻo bao nhiêu thì thịt sanh ra bấy nhiêu, không hề khuyết giảm. Này Xá Lợi Phất, các chúng sanh ấy được ăn thịt Tô Ma Bồ Tát, rồi tất cả đều lành bệnh, tâm mang vui, thân thể không biến đổi. Bấy giờ tất cả nhân dân ở Thiểm Bộ Châu, hoặc nam hoặc nữ, đã được ăn thịt của Tô Ma Bồ Tát mà lành bệnh, đều tự nghĩ rằng Tô Ma này có ơn rất lớn đối với chúng ta, trừ bệnh khổ cho ta, ban ta sự an vui, ta phải sắp đặt cúng dường thế nào để đáp ơn ấy. Họ cùng nhau tụ tập bên thân Tô Ma Bồ Tát ở thành Câu Lô mà nói kệ rằng, Ngài là nương cậy là cứu hộ, Ngài là lương y là diệu dược, xin thương mà dạy bảo chúng tôi, cúng dường thế nào đáp ơn nặng. Này Xá Lợi Phất, lúc ấy ta thấy chúng sanh được lành mạnh, an vui mà mang ơn nặng quy y với ta. Ta liền diệt thân Tô Ma hiện trở lại thân Đế Thích, đứng trước họ, oai quang sáng rỡ, bảo họ rằng, nếu do thịt nơi thân của ta mà được hết bệnh khổ, mọi người mang ơn mà muốn báo đền, ta chẳng phải vì quốc độ ngôi vua thành ấp nhà cửa mà cứu mọi người đem thịt nơi thân mình bố thí, cũng chẳng vì vàng bạc châu báu mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì voi ngựa bò dê các súc vật mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì nam nữ đồng bọc nô tỳ mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì món ăn uống y phục giường nệm thuốc men mà thí thịt thân mình, cũng chẳng vì vườn rừng đất đai ao hồ nhà cửa cùng các đồ cần dùng mà bố thí thịt thân mình. Ta sở dĩ thương mọi người mắc bệnh khổ mà bố thí thịt thân mình để chữa lành, đó là muốn tất cả chúng sanh trời nghiệp bất thiện. Mọi người nếu có thể vì ta mà bỏ hẳn, rời hẳn các nghiệp sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham gian, sân hận và tà kiến, thì tức là lợi ích cho ta, cũng tức là báo ơn ta vậy. Đế Thích lại đối đại chúng nói kệ rằng, ta vốn chẳng gì khối trân bửu, chẳng gì thành ấp cùng quốc độ, cũng chẳng phải gì thiên ngọc nữ, chẳng gì áo cơm giường nệm nằm. Muốn báo Tô Ma Bồ Tát ơn, chỉ nên tôn trọng đồng hòa hiệp, đều có từ tâm kính mến nhau, chuyên tu mười nghiệp lành tịnh diệu. Mọi người phải trì mười nghiệp lành, luôn luôn hòa hiệp phòng giữ chặt. Đây gọi là pháp cúng dường lớn. Vì Bồ Tát chẳng cầu của cải, ta chẳng dùng của báo thế gian, chẳng dùng ăn ngon và mặc đẹp, chẳng dùng voi ngựa và xe cộ, chẳng dùng giường nệm đồ trang sức. Mọi người cùng nhau đồng hòa hiệp, giữ gìn thanh tịnh mười nghiệp lành, cùng nhau phát khởi đại từ tâm, mình người đồng tu lòng lợi ích. Này Xá Lợi Phất, nghe ta nói kệ xong, mọi người ở Thiểm Bộ Châu thổi ấy vì cảm ơn đức, nên họ đảnh lễ nơi chân ta mà cùng thọ trì mười nghiệp đạo lành thanh tịnh di diệu. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ rõ tất cả những người ở Thiểm Bộ Châu thổi ấy được ăn thịt Tô Ma Bồ Tát. Từ đó đến nay chưa hề có một người bị đọa ác đạo, họ đều sanh lên trời Đao Lợi, và vì nghiệp duyên trước nên luôn cùng ta chung sanh. Thổi ấy ta lại vì thiên chúng ấy mà diễn dạy chánh pháp, làm cho họ đều được an trụ nơi Ba Thừa Thánh Đạo, hoặc Thanh Văn Thừa, hoặc Độc Giác Thừa, hoặc có người an trụ Nhất Thừa Vô Thượng Bồ Đề. Các chúng ấy hoặc đã nhập Niết Bàn, hoặc sẽ nhập Niết Bàn, hoặc hiện nhập Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, ta quan sát Đại Bồ Tát an trụ Pháp Thân, vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật nên thành tựu Đại Thần Thông như vậy, thành tựu Đại Quay Đức như vậy, thành tựu Đại Thế Lực như vậy, mới có thể chỉ xả thí một thân thịt mà thành thục được vô biên chúng sanh đều an trụ nơi Ba Thừa Thánh Đạo được chẳng thối chuyển. Trưởng lão Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tướng dạng của Đại Bồ Tát thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật chuyên cần tu tập được Pháp Thân? Mong Đức Thế Tôn dạy cho. Này Xá Lợi Phất, tướng Pháp Thân của Đại Bồ Tát không sanh, không tử, kiên cố, không hư hoại như chất kim cương, chẳng thể nghĩ bàn được. Nhưng vì quá độ những chúng sanh thân hư hoại mà chư Pháp Thân Đại Bồ Tát hiện thân hư hoại, còn muốn quá độ hàng thân chẳng hư hoại thì lại hiện thân bất hoại. Nhưng pháp thân ấy viên thành đầy đủ, lửa chẳng cháy được, dao chẳng đứt được, như chất kim cương kiên cố. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát an trụ pháp thân vì thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật nên tinh tấn không mỏi, chẳng phải là có công dụng, chỉ dùng thân mình thì có thể thành thục vô lượng chúng sanh, chẳng cần phải dẫn tâm suy nghĩ phân biệt. Chính Bồ Tát này thân tự có thể hay biết, trọn các thân tướng tùy nhập tự thân chân như pháp tánh, tự thân chân như tùy nhập chư pháp chân như, chư pháp chân như tùy nhập tự thân chân như, tự thân chân như tùy nhập chư Phật chân như, chư Phật chân như tùy nhập tự thân chân như, tự thân chân như tùy nhập khứ lai hiện tại chân như, khứ lai hiện tại chân như tùy nhập tự thân chân như, lại quá khứ chân như chẳng trái vị lai chân như, vị lai chân như cũng chẳng trái quá khứ chân như, quá khứ chân như chẳng trái hiện tại chân như, hiện tại chân như cũng chẳng trái quá khứ chân như, vị lai chân như chẳng trái quá khứ chân như, quá khứ chân như cũng chẳng trái vị lai chân như, vị lai chân như chẳng trái hiện tại chân như, hiện tại chân như cũng chẳng trái vị lai chân như, hiện tại chân như chẳng trái quá khứ chân như, quá khứ chân như cũng chẳng trái hiện tại chân như, hiện tại chân như chẳng trái vị lai chân như, vị lai chân như cũng chẳng trái hiện tại chân như, lại khứ lai hiện tại chân như, tức là quẩn xứ giới chân như, quẩn xứ giới chân như tức nhiễm mô thanh tịnh chân như, nhiễm tịnh chân như tức lưu chuyển tịch diệt chân như, lưu chuyển tịch diệt chân như tức gia hạnh chân như, gia hạnh chân như tức nhất thiết hạnh chân như. Nhất thiết hạnh tức là chân như tức là nhất thiết hạnh.